không có thay đổi, không có hồ nghi. Và cái thứ hai là phải giữ cái ý nguyện vãng sanh tha thiết. Thường thường trong lúc hộ niệm tôi thường hay nói là bác chắp tay lại đi bác, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bà bác đó niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Đúng rồi.
Cái bà đó mà mệt quá đúng không rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật cho con được về Tây Phương, cho con về Tây Phương bước chỉ được. Nó ngắn lại cứ vậy mà thôi. Rồi nếu mà người đó hộ niệm niệm Phật được thì niệm theo chúng ta, không hộ niệm được thì lắng nghe, nói bác ơi, bác niệm thầm trong tâm nghe, nghe theo con. Mình cố gắng mình niệm theo cái tốc độ của cái người niệm. Tôi về Việt Nam kỳ này có nhiều vị tới kêu tôi tới hộ niệm mà người ta đòi niệm trước rồi. Niệm không biết là người đó niệm nhanh niệm chậm, mà các ngài niệm nhanh quá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà trong khi cái người bệnh thì lập thân. Thì cũng có thể người ta phản tranh đó. Nhưng mà nhiều khi người ta nghe theo không kịp. Nếu mà ta tính đó ta nghe theo kịp, còn không á. Còn nếu người đó người ta nghe, người ta nói Nam mô A Di Đà Phật thì mới nói Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều người ta mệt quá. Mình khuyên thôi bây giờ bác có nguyện 4 tiếng được không? Nếu mà người ta niệm 4 tiếng thì mình niệm 4 tiếng rất là tốt. A Di Đà Phật, A Di, niệm theo cái tốc độ của người ta. Nhớ cố gắng như vậy. Chứ đừng có nên mà cứ niệm theo cái tốc độ của mình, người ta nghe không nổi. Nhớ là cái tâm người ta mà nghe không nổi thì có nhiều người ta nghe được thì tốt, có nhiều người ta loạn mất tiêu, uổng lắm. Cái đó không phải chắc chắn ha. Cho nên mình phải nhớ như vậy. Tín hành nguyện. Tôi kể cho quý vị nghe một cái cuộc hộ niệm vãng sanh mà không được vãng sanh. Mà cái đó không phải là tôi hộ niệm, mà có một vị thầy, thầy đó thì thích tôi lắm, mà dễ thương lắm. Vào năm ngoái thì thầy quyết lòng thầy hộ niệm cho cái vị đó vãng sanh. Tôi nói cái vị tức là tôi nói là cái người đó không phải là một vị Phật tử bình thường, mà có hành xuất gia rồi. Rồi trong khi bệnh như vậy thì thầy đó mới tới khuyên cái vị đó niệm Phật vãng sanh. Thì cái vị đó cũng hiểu đạo và chấp nhận là nguyện vãng sanh. Và thầy đó tới hộ niệm. Thì trong lúc mà hộ niệm đó thì thầy có liên lạc với tôi ở bên Úc, thầy ở Việt Nam. Thì tôi mới nói là nếu mà cái người đó phát lòng tin tưởng vững vàng, có nguyện vãng sanh mà có niệm Phật, và thầy quyết lòng hộ niệm như vậy, ban hộ niệm tới hộ niệm đàng hoàng, thì tôi mới nói với thầy, bạch thầy là con có thể tin tưởng rằng 97% vãng sanh, xin thầy quyết lòng. Thầy nói là tôi quyết lòng tôi hộ niệm cho cái vị này vãng sanh mà. Thì khi hộ niệm 16 ngày sau thì cái người đó không có vãng sanh mà lại mạnh lại, coi như là đi công phu được, tốt quá. Thì khi mà mạnh rồi cái thì sau đó cái một tuần hai tuần gì đó thì cái bệnh nó trở nặng. Mà nhớ cái vị này là bị bác sĩ chê rồi, nghĩa là chờ chết rồi. Mà rồi đi không được, cái vị đó nói chắc có lẽ là cái nghiệp của tôi đối với thế gian này còn, cho nên Phật không cho tôi về Tây Phương. Thôi bây giờ tôi ở lại đây, tôi trả dở cái nghiệp tôi rồi tôi mới đi sau. Chắc lẽ là Phật muốn như vậy. Cái vị đó đổi ý nguyện, không nguyện vãng sanh. Niệm Phật không tôi không biết. Sau đó thì cái bệnh nó trở lại cái khoảng một vài ngày sau cái đi liền. Vì thầy đó tới hộ niệm, cố gắng hộ niệm. Mà những người mà hộ niệm đó tôi biết, họ là những người hộ niệm coi như là professional, chuyên gia chứ không phải là chuyện bình thường. Mà hộ niệm không chuyển, không đi được. Thầy nói thôi chịu thua. Thầy tại sao thầy chưa có phước phận để mà cứu người vãng sanh? Khi mà tôi điều tra thiệt kỹ rồi thì rõ ràng vì đối một cái tâm nguyện, đi theo cái nguyện gọi là tung nguyện thọ báp. Cái nguyện lực của chúng ta nó mạnh lắm. Quý vị đừng có tưởng, thường thường mình nghe cứ là tùng nghiệp thọ báo, tùng nghiệp thọ báo. Nhưng mà quý vị không biết rằng là cái nguyện của mình nó có thắng vượt cái nghiệp lực. Trong kinh Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo. Cái nguyện của mình chính là cái tâm mình tâm mình muốn đi đâu, mình phải theo cái nguyện đó mình đi. Nếu mà một người tu hành mà không có một cái ý nguyện nào hết trơn, tức là chỉ giữ cho cái tâm nó an lạc, cái tâm nó thoải mái, cái tâm nó không buồn, không lo, không rầu, không rỉ, người ta như vậy là mình sẽ chết an lạc. Tôi xin thưa thẳng là an lạc mà không biết đường đi thì cũng phải là tung nghiệp thọ báo. Chắc chắn Ngài An Quang nói mình tu niệm Phật mà niệm đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, mà không phát một cái tâm nguyện vãng sanh tha thiết, thì Ngài nói đây là cái pháp tu tự lực. Mà đã là pháp tu tự lực thì câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, vô tình nó chỉ là cái câu thoại đầu, chứ không có gì. Phước báu thì vô lượng, nhưng mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài nói nghiệp lực mà nó còn có một máy may như vậy cũng phải ở lại trong luân hồi này mà trang nghiệp. Cái đời này chúng ta diệt nghiệp gì còn một máy may như vậy mà lọt lại đời sau cái hướng phước một cái, mặc sức mà tung hành, mặc sức mà ngang dọc. Như nãy mình nói một vị đại tu mà minh kinh hao thí là bạn tu của Ngài, Ngài gì đó, Ngài Trí Cao đó, mà một đôi tu hành như vậy mà sau cùng thành gì? Thành công mãn xà. Tại sao thành công mãn xà? Vì theo như Ngài Định Thông nói, một lần đi thác bát, người ta cho đồ ăn dở quá, vì nhà buồn, tức tu hành, tôi tu hành như vậy, công đức của ta như vậy rồi, mà bây giờ cho ta như vậy, chỉ còn một cái phiền não nhỏ như vậy, biết thành công mãn xà liền. Một vị thần, mà thần rắn, thì cái thần có đồ có linh có hiển gì cũng là con thần rắn, không dám hiện ra cho người ta thấy tài bị mắc cỡ, cho nên ẩn hình đi. Cái phước báu thì phước báu gì được cúng dường, nhưng mà cúng dường rồi thì về cái tâm cống cao ngạo mạn, cho nên cái ai mà không chịu tôn xưng mình lật xuồng như người ta, trời nó bơi chết trời. Cái nghiệp này khi mà chết đi đòi đi ngồi, quý vị có thấy không này? Cho nên thành ra cái chúng ta tu nhất thiết phải có cái đường đi rõ rệt, nhất thiết nhắm phải có hướng rõ rệt, nó gọi là cái tín tâm của ta mà nó vững, rồi cái ý nguyện chúng ta mà tha thiết, thì xin thưa giống như một con thuyền, chúng ta đã biết có con thuyền, đó là cái tín tâm con thuyền đi về với Phật, thuyền Bát Nhã, có cái nguyện lực tha thiết là cái hướng chúng ta đi thắng về Tây Phương, chúng ta cái bên lại. Bây giờ chúng ta niệm Phật là cái mái chèo, nếu mà chúng ta niệm Phật mà yếu thì chúng ta đi chậm, đi chậm thì nhờ Phật lực gia trì chúng ta đi nhanh, mà có Phật lực chúng ta gia trì rồi, nhờ những vị đồng tu khuyên giải, khuyên rằng chúng ta, chị ơi bây giờ cái chị sắp sửa chị bỏ báo thân này, chị nhớ không, đường chị đi là đường Tây Phương Cực Lạc, chị nhất định phải nhớ nha. Lúc đó là mình nhớ hết trơn rồi, tôi nhất thiết tôi đi về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy tự nhiên 10 niệm tất sanh, đơn giản như vậy. Cho nên khi điểm đầu tiên xin nói thẳng thắn với tất cả chư vị, tín hạnh nguyện là cái câu nói đầu tiên cô dì em nói với tất cả mọi người, đi đâu cũng phải nói tín hạnh nguyện trước, bao nhiêu cái đó là đủ rồi. Nguyên cả một cái bộ khuyên người niệm Phật, bây giờ quý vị cứ đọc lại thôi, từ trang đầu đến trang cuối hơn 1000 trang sách, tôi cứ nói tín hạnh nguyện hoài không có bao giờ hết. Các vị thầy tại sao không nói được pháp? Tôi là một vị Phật tử làm sao mà nói pháp được? Tôi chỉ biết câu A Di Đà Phật, trì giữ vào câu A Di Đà Phật để mà tôi vãng sanh. Cho bây giờ tôi nói pháp minh kinh thì có trí huệ mà không biết đường đi trở thành gì? Đời sau thành ông tiến sĩ. Ông tiến sĩ thì nói dốc thì làm cho người ta lạc được, cái tội này mình mang hết, ít lợi gì đâu. Cho nên xin thưa tất cả các bạn, một lòng tin tưởng gọi là tín năng siêu xuất chúng mà là nhất thiết, tất cả những cái lời nói nào mà nó ngoài cái con đường đi về Tây Phương Cực Lạc, nhất thiết không để nó nhập vào tâm ta. Người đó như thế nào đi nữa, nhất thiết quý vị phải giữ vững, làm một cái hàng rào kiên cố bảo vệ cái tâm chúng ta bằng câu A Di Đà Phật. Ai nói gì nói, ai khuyên gì khuyên, ai chỉ gì chỉ, ai dạy gì dạy, ai triết lý văn thơ gì triết lý, ta một lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Đừng để những cái triết lý nó xen vào cái tâm chúng ta, đừng để những cái lợi lộc thế gian nó xen vào cái tâm chúng ta, đừng để những cái tâm lý của thế gian nó làm cho chúng ta mê. mà chúng ta mất phần vãng sanh. Uống vô cùng uống. Đến rồi, sau cùng rồi. Xin thưa, giống như cái bà chị mà tôi nói ở Việt Nam, khóc ròng. Mà khóc ròng là nhờ câu A-di-đà Phật khóc ròng, chứ khóc ròng mà nhờ vào một cái tà phái nào khác. Chịu thua, khóc càng khóc nhiều hơn nữa. Rồi khi mà tới một cái chỗ mà mình khóc không ra tiếng rồi, hàng vạn người cũng không biết làm sao mà khóc nữa. Lúc đó cái cảnh giới đó mới là khổ. Xin thưa tất cả các bác, ráng mà gìn giữ cái câu A-di-đà Phật để mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhất thiết đừng để cái gì nó xâm nhập vào tâm ta. Chứ còn không thì thực sự có rất nhiều gọi là cái tà kiếp thâm nhập vào cái tâm chúng ta, không tưởng tượng được. Như cách đây mấy ngày, có một cái gia đình ở bên Đức, người ta điện thoại cho tôi. Thì tôi cũng có cái cơ duyên tôi qua bên Đức, thì tôi cũng chỉ cái pháp môn niệm Phật gia đình nó tin tưởng lắm. Thì cách đây còn chừng đầu tháng thì có một vị tới. Mà nếu mà thí dụ như là một bậc thịnh bình thường nói gì, nói cái đời này mà còn niệm Phật làm chi, tâm là Phật, Phật là tâm, đây là cực lạc, cực lạc là đây chứ còn đâu nữa, đòi đi cực lạc chỗ nào nữa mà đi. Nói qua cái có cái một người trong gia đình, à đúng rồi đó, cực lạc nó đâu xa vời quá, đổi tâm liền. Bây giờ hỏi nói à, anh Diệu Âm ơi, giờ anh đánh đổi tâm thì sao? Ông đổi tâm thì cho ông đổi, chứ giờ sao nữa, bây giờ làm sao mà ai mà kêu mà kéo ông ta lại được. Đổi tâm một cái vĩnh kiếp trầm luôn, đời đời kiếp kiếp lăn lộn trong lục đạo luân hồi, chỉ vì một cái đổi tâm. Đổi tâm một cái Phật cứ không được, cho nên thành ra Phật không độ kẻ vô duyên, chính là những người đổi tâm này. Chứ bây giờ chúng ta khổ một chút, chúng ta bị nạn một chút, chúng ta bị chướng duyên một chút, mà cái tâm chúng ta vẫn là đi về Tây Phương không đổi, thì chúng ta vẫn còn duyên với Phật. Tại sao chúng ta cái tâm chúng ta không đổi? Tại vì tín tâm chúng ta vững vàng, tín tâm thành tựu Bồ Đề Đạo. Cái tín này nó lớn lắm, cái tín này nó vững vàng lắm. Có một lần tôi về Việt Nam, mấy anh bạn của tôi nói mình tu hành sao, tôi nên niệm Phật. Niệm Phật có những điểm gì quan trọng? Điểm đầu tiên là mày phải tin. Cái nói đi, mày nói mà chuyện tin thì chắc thua gì đạo Thiên Chúa Giáo. Nó nói Thiên Chúa Giáo, cái nói đi, giải thì đạo Phật có gì hay. Cái tôi nói thôi, như vậy là mày đã bị tàn rồi, không còn cách nào mà để khuyên can nữa rồi. Chưa biết đạo Thiên Chúa Giáo là cái gì mà đã đánh giá người ta là dở rồi, sai lầm vô cùng. Chưa biết cái niềm tin nó vĩ đại như thế nào, đã chê cái niềm tin rồi. Nó bây giờ mới trùng với khoa học, phải giống như khoa học chứng minh mới tin. Ờ à, thì đi theo khoa học đi. Những người chính tôi đây đã gặp những vị mà thầy cô khoa học mà cũng nên quay về đến niệm Phật. Bây giờ mình chưa phải là người khoa học, đọc vài quyển sách gọi là kiến thức phổ thông bên lề mà đã cho tới chuyện khoa học rồi thì tiêu rồi. Cho nên khó lắm quý vị ơi, ráng mà tin tưởng cho vững vàng. Thời gian nó thiệt sự là nhanh quá. Thì bây giờ mình đi thẳng, nói là nói thẳng là xong rồi. Chúng ta tiếp tục sau 30 phút ấy rồi quý vị hỏi thì tôi sẽ trả lời luôn. Bây giờ ở đây thì bắt đầu đi thêm nữa. Là khi ở đây thì lo là những cái ngày mà tôi tới đây thì có gặp mấy quỷ ở đây đó, mặt bàn đó, thì cũng có nêu ra cái chuyện như vậy. Thì sẵn đây tôi đem ra tôi đọc mấy cái chuyện này cho quý vị thấy. Và từ cái chỗ này chúng ta mổ xẻ ra. Tức là khi mà chúng ta đi hộ niệm, thường thường là quý vị đi hộ niệm đây á, nói chung qua ba ngày này á, thì có một cái chỗ mà tôi đánh giá chung á, là chúng ta luôn bàn chuyện với cái gia đình của cái người mà bệnh. Mà thực ra thì phải nói là cái chuyện mà bàn với gia đình của người bệnh rất là quan trọng. Tức là thí dụ như khi mà người ta hoàn toàn xa lạ, người ta kêu mình đi hộ niệm, không phải là mình xăng xả vào mà đi hộ niệm liệt đâu, chưa chắc là được đâu. Nếu mà xa lạ quá thì mình nên dành ít xa cũng 10 phút mình tới mình gặp gia đình trước để mình đem mình theo dõi tình hình. Và phải nói cho họ biết là những cái nhu cầu của cái sự hộ niệm bắt buộc người ta phải chấp nhận. Nếu mà gia đình người ta không chấp nhận mà người ta mời mình tới hồ niệm để mà coi như giúp cho họ ta người ta một vài cái thời gian mà người ta rối, người ta không biết lại để người ta lo chuyện khác, thì cái hồ niệm của mình thực sự không đem đến kết quả lớn đâu. Thì khi mà nói chuyện với gia đình đó, thì cái quy tắc trợ điểm mình phải nêu cho người ta biết. Thì trong này chiều nay mà chúng ta mổ xẻ thêm cho bây giờ thời gian cũng sắp hết rồi. Thì những cái quy tắc này tôi nói ở đây một số cho quý vị nắm cho vững, là nói cho họ biết là cái ban hồ niệm chúng ta không nhận tiền bạc để cho người ta an tâm. Có nhiều người ta sợ tiền bạc lắm, nhất là những người kẹo. Nhưng mà mình không nói trước cái đó, người ta cho cha ông này 40-50 người mà cứ một người tôi cho 50 đô la thì chết chết rồi, tiếng nói thì làm sao chuyện tiền tôi mua hộp. Ở Việt Nam người ta nói trời ơi bây giờ ông có ban hồ niệm của anh mà tới 200 người, mà 200 người tôi cúng dường cho một người 50 ngàn, thì thôi để cái tiền đó tôi mua hộp. Không hồ niệm tức là nói cho người ta biết là tôi nói chúng tôi không nhận một đồng bạc nào hết trơn, để cho người ta vững tâm. Cái đó là vấn đề tâm lý mình nói trước, chứ còn không nói thiệt quý vị, chứ nó có thực sự nó là như vậy. Cái thứ hai là cái phòng ốc, tôi đi nói lượt qua rồi chiều nay chúng ta nói nhanh lại cho tôi. Bây giờ chúng ta như còn có 15 phút nữa là chúng ta hết. Cái phòng hộ niệm á, mà chúng ta sơ ý, chúng ta treo nhiều quần quá, nó cũng có thể nó chướng ngại cho cái sự vãng sanh của người ra đi. Nhất thiết là nếu mà cái người nhà, thí dụ như tại cái phòng đây mà dùng làm cái phòng hộ niệm rất là tốt. Tại bên trái cũng có Phật, bên trước cũng có Phật, bên phải cũng có Phật, mà có một hình Phật duy nhất thôi, rất là tốt. Cho nên cái người bệnh mà ta mơ mắt ra, ta nhìn một cách, ta thấy hình Phật liền. Cái phòng hộ niệm, thí dụ chúng ta đang treo cái bức hình của Đức Vô Hiệu Bồ Tát, cái Đức Văn Thù Bồ Tát, nhiều khi nó cũng không tốt cho bệnh nhân. Tại vì đây không phải là cái sự mà kỳ thị, mà đây là sự nhiếp tâm. Phải nhiếp tâm. Người thí dụ đang nhìn tới cái hình Phật, ta nhiếp tâm vào cái hình Phật đó, thì khi mà Phật phóng quang tới, hóa Phật, nó giống như cái hình Phật mà người ta đang nhiếp tâm gì tới, để mà tiếp dẫn họ đi. Nếu mà khi lơ là họ mở mắt ra, họ nhìn vào cái đức hình phổ hiện, chừng khi hiện ra giống cái hình phổ đức viện, khi người ta đi theo mục tiêu. Mà xin nhớ cho kỹ, quan gia trái chủ nó có thể trá hình bất cứ một hình nào, ngay cả Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nó vẫn trá hình như thường. Đừng có nói là những người khác, mà nó chỉ không có trá hình được là hình A Di Đà Phật. Nhất thiết không có một vị nào dám cả gan giả cái hình A Di Đà Phật. Nên nhớ như vậy. Và chuyện thường thường phải nhớ như vậy là để cho khi mà người ta mơ mơ tính người sắp sửa đi, một bất cứ một hình tượng nào hiện ra không phải là A Di Đà Phật, tuyệt đối dặn họ không được đi theo. Năm châu Phật. Cho nên nhưng mà họ cứ họ quán tưởng vào cái hình của Đức Phật Thích Ca đang ngồi màu đen đen như vậy hiện ra, tôi thấy mừng Phật mừng quá, có phong quang mừng quá, họ đi theo liền. Cho nên thành ra mình phải dặn họ. Chiều nay bên chúng ta nói có như quý vị nên hỏi sâu về vấn đề mà khai thị, nó quan trọng lắm. Thì phải dặn họ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra cũng không đi, thay vì phải giữ thẳng trong tâm là đó là giả, không phải thật. Có nhiều người không tin vào cái chuyện này, nói tại sao là mình tu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra mình không đi. Tôi nói thẳng mà kinh đúng lý đàng hoàng, Phật đã dạy chúng ta là niệm Phật để theo Phật đi về Tây Phương. Đức A Di Đà Phật phóng quang tới tiếp độ về Tây Phương, trên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Rõ ràng là chỉ có A Di Đà Phật mới tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương. Hỏi như vậy chứ bây giờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra A Di Đà Phật không được hả? Được chứ sao không được? Ngài hiện ra A Di Đà Phật thì ta đi. Còn là hiện ra Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có vị Phật nào đi dành với nhau mà đi tiếp dẫn đâu à? Làm cho chúng sanh bị phân tâm đâu à? Có phải không? Có bao giờ một vị Đại Bồ Tát, một vị Phật nào là một vị đã trở thành pháp thân rồi mà đi dành với nhau như vậy, như phàm phu tục tử chúng ta rồi. Như vậy thì làm gì mà có ngày mà người ta, ngày dạy chúng ta là niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương, ngày ta lại dành những đức A Di Đà Phật đâu mà. Như vậy rõ ràng, cho nên có cái lý của nó. Ngài Tịnh Không nói, các vị mà niệm Phật sau cùng, các vị đi theo ai, Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đi theo Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, quý vị lạc rồi, giang chịu. Sao bây giờ? Như vậy cho nên thành ra là chúng ta để cho cái vấn đề mà nhất tâm thì nên có một hình Phật duy nhất mà thôi. Nếu mà người đó hàng ngày người ta tu bằng cái hình của họ, dùng cái hình của họ, cái hình mà họ niệm trong nhà đó mà tiếp dẫn họ, mà họ niệm họ rất là tốt. Và nên khuyên là để như vậy là chi, cho nên thường thường cái pháp môn Tịnh Tông chúng ta, để mà chúng ta tiến tới cái tình độ gọi là niệm Phật tam muội, thì thường thường là chúng ta nên thờ một tiếp tượng hình duy nhất là tốt nhất. Còn thí dụ như nếu mà chúng ta có hai hình thì những hình kia là chúng ta không nên quán chiếu tới, để cho chi gọi là nhất tâm, tâm tâm người người đọc quán tưởng. Quán tưởng chúng ta làm không nổi thì chúng ta quán tưởng, quán tưởng và trì danh. Như vậy chúng ta cứ một lòng một dạ, chúng ta đi về Tây Phương với Phật là tự nhiên nó không có thay đổi. Tôi như vậy có nhiều người hỏi tôi bây giờ, như vậy mà Phật hiện ra, rồi tôi biết Phật nào là Phật A-di-đà, Phật nào là Phật Bốn Sư Thích Ca, thì tôi nói mình coi, quý vị coi đi, Đức A-di-đà Phật lúc nào trên tay cũng có cái hoa sen. Ngài cầm cái hoa sen tới và Ngài hiện ra y xì, cái hoa Phật hiện ra y xì những cái hình mà chúng ta đang thờ, chúng ta đang quán chiếu tới. Và rồi muốn chắc ăn hơn nữa thì khi mà một vị Phật hiện ra, chúng ta cũng chắp tay. Nếu mà chắp tay không được thì tâm ta còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con đi về Tây Phương, còn không đi đâu hết. Thì nếu mà đúng là A Di Đà Phật, Ngài khai trí huệ cho chúng ta liền, tự tánh chúng ta hiển lộ liền, nên gọi là nhất tâm liền lập tức, gọi là nhất tâm niệm Phật đó. Cái chỗ đó đi đâu chỗ nhất tâm, sự nhất tâm hiển liền lập tức. Chứ chúng ta bây giờ cứ phân vân biết Phật nào Phật nào, chúng ta phân vân thì làm sao nhất tâm? Mà giờ chúng ta cần là cần gì? Cần câu A Di Đà Phật. Một vị nào hiện ra cũng câu A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật nhất thiết nhiên. Ngài Tịnh Không nói gì? Khi mà chúng ta chuyên chú niệm câu A Di Đà Phật thì không có một vị nào có cái bản lĩnh phá hoại chúng ta được. Mà chúng ta không chuyên chú thì người ta lợi dụng cái lúc mà chúng ta phân tâm đó. Có nghĩa là gì? Không phải là nhất tâm mà nhị tâm, là tham tâm, là tứ tâm đó, thì chúng ta bị hại liền. Cho nên thành ra xin thưa tất cả các cô bác là muốn đi về với Phật, cái điểm mà quan trọng nhất, mà gần gũi nhất, không có gì lý đạo cao cả quá, hãy tập buông xả. Ngay từ bây giờ buông xả là bỏ đi. Rầu cũng bỏ, buồn cũng bỏ, lo cũng bỏ. Nếu mà bỏ không được, ráng bỏ lần đi. Bỏ càng nhiều càng tốt. Thí dụ như một cái chuyện đó mà ngày hôm nay, ngày hôm qua người ta nói mình buồn 2-3 phút, bây giờ mình buồn 2 giây thôi. 2 giây định nó còn lại thì còn bao nhiêu cái thời gian kia mình niệm Phật. Tức là những người mà họ làm cho mình mất tiền, mất bạc, mình buồn, mình lo gì. Hôm qua mình sầu, mình bi. Bây giờ mình coi cái đó là cái số mệnh của mình đi. Mình tán tài, mình tiêu tài, mình bán cái cho A Di Đà Phật hết đi. Để chỉ để mình về với Tây Phương Cực Lạc. Có như vậy thì lúc đó mình mới vững tâm được. Chứ bây giờ đây mình niệm Phật thì giỏi lắm, nhưng mà xin thưa thiệt với tất cả các bác là khi mà mình nằm xuống rồi đó, không dễ như vậy đâu à. Một cái vị mà sắp sửa vãng sanh, mà tôi nói tôi có tới 97% lắm, thầy ơi, thầy cứ quyết lòng để niệm Phật đi, chắc chắn mà. Tại vì xin nói thẳng ra, đó là một sư cô chứ không có gì cả. Nghiên cứu kinh điển nhiều quá chứ không có gì cả. Rồi khi mà tu xong, thầy đó, thầy nói buông xa hết. Vì đã buông xa hết niệm Phật. Niệm Phật thì niệm Phật 16 ngày, nhờ cái câu A Di Đà Phật làm cho hồi dương lại, tỉnh táo như thường. Tưởng là có thể nghĩ rằng là mình có khả năng độ sanh, cho nên cái nghiệp của mình vẫn còn. Mình để mình đi cứu độ, chắc thật Phật muốn cho mình cứu độ chăng? Thôi để tôi trả hết nghiệp, nói ra đạo khiêm nhường, nhưng mà rất là tính để tôi đi độ sanh. Mấy tuần sau trở lại một cái khó niệm gì hộ niệm, ra đi thổi tướng không đẹp không tốt. Mà trong khi xin thưa thiệt, có nhiều người mà tôi đi hộ niệm, tôi có mấy phim ở Việt Nam mà người ta quay tôi nhiều quá, tôi không dám đem, tôi mắc cỡ quá. Tại cứ người ta chú tâm vô tôi, tôi quay phim là làm cái của hộ niệm giống như con mình tôi. Cho nên tôi giấu luôn cho rồi. Trước đó hả, người ta tới hồ niệm á, chụp cái tay người ta cắt, không cho người ta hồ niệm.